Mến chào quý vị hâm mộ thể thao. Lâu lắm rồi thì chúng ta mới gặp lại nhau. Và hôm nay thì tôi cũng sẽ trở lại với tất cả quý vị để mà nhận định về trận đấu giữa tuyển Việt Nam chúng ta và tuyển Iraq diễn ra vào 19 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Như vậy là chúng ta đã có được chiến thắng trước Philippines trong trận đấu cách đây ít ngày, và đó là một chiến thắng 2-0. Về mặt tỷ số thì chúng ta có thể hài lòng và điểm số cũng vậy. Tuy nhiên rõ ràng là trong trận đấu với Philippines ở sân khách thì đội tuyển Việt Nam cũng đã để lại nhiều nỗi lo, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Và trong trận đấu đó thì điểm tích cực là ông Philippe Thuce đã giới thiệu được nhiều gương mặt mới như là Thái Sơn ở tuyến giữa, rồi chúng ta thấy là Đình Bắc vào sân thay người ở những giây phút cuối cũng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam. Rồi những cầu thủ trẻ khác như là Minh Trọng, Võ Hoàng Minh Trọng hoặc là Phan Tuấn Tài, đó là những nhân tố cũng đã mang lại những dấu ấn nhất định trong trận thắng Philippines. Tuy nhiên ở trận đấu vào tối ngày hôm nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, rõ ràng là một trận đấu không hề dễ dàng và là một thách thức thực sự lớn. Đội tuyển Iraq họ đang xếp thứ 68 thế giới, và Iraq như chúng ta đều biết, ở lượt trận đầu tiên thì khi Việt Nam chúng ta thắng Philippines 2-0 thì Iraq họ đè bẹp Indonesia với tỷ số 5-1. Mà các bạn biết là Indonesia dưới sự huấn luyện của ông Shin Tae-yong gần đây là có rất là nhiều tiến bộ và họ đã quyết tâm rất cao ở vòng loại World Cup lần này. Tuy nhiên một trận thua với tỷ số gần bằng với một ván tennis như vậy, nó đánh rất mạnh vào cái sự tự trọng của các cầu thủ Indonesia và huấn luyện viên từng dự World Cup, đó là ông Shin Tae-yong. Nhưng mà thì Iraq họ quá mạnh, cho nên có làm thế nào đi chăng nữa thì Indonesia cũng khó mà ngăn chặn được Iraq ở trận đấu đó. Và việc mà họ cố gắng ghi được một bàn thắng vào lưới Iraq cũng đã là một trong những cái nỗ lực đáng khen của Indonesia rồi. Và chúng ta biết là Iraq là một cái đội bóng thực sự đẳng cấp. Ở châu Á này thì họ xếp thuộc nhóm đầu, được coi là ngang hàng với những quốc gia như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay là Ả Rập Saudi. Thậm chí là ở cúp vùng vịnh đầu năm nay thì họ còn thắng luôn cả Ả Rập Saudi nữa. Tức là họ thắng những cái đội rất là mạnh từ hồi đầu năm nay cho đến bây giờ. Và họ đánh bại Ả Rập Xê Út, Yemen, Qatar và kể cả là Oman ở cúp vùng vịnh để mà lên ngôi vô địch hồi đầu năm. Và với Iraq mà nói thì họ có rất là nhiều nhân tố thi đấu ở châu Âu. Và theo định giá của Transfermarkt thì hiện nay Iraq ở tầm khoảng 10 triệu bảng, nghĩa là gấp đôi so với cái định giá trên thị trường chuyển nhượng thế giới mà Transfermarkt đã đưa ra đối với các cầu thủ Việt Nam chúng ta, 4,49 triệu bảng mà thôi. Tuy nhiên cái con số mà định giá trên thị trường chuyển nhượng chỉ là một phần. Vấn đề là thực lực của Iraq họ thật sự mạnh. Trong lịch sử thì như chúng ta đều biết, Việt Nam cũng đã đối đầu với Iraq ít nhất là 4 lần rồi. Và như vậy là chúng ta thua đến 3, chỉ có một trận hòa ở trên sân Mỹ Đình vào năm 2018 mà thôi, dưới thời của huấn luyện viên Toshiya Miura. Và cái trận đấu gần nhất thì chúng ta thua Iraq với tỷ số 2-3 ở Asian Cup năm 2019. Trận đấu đó thì các cầu thủ Việt Nam dưới sự huấn luyện của ông Park Hang-seo đó thì chúng ta cũng liên tục dẫn trước. Nhưng mà ở trận đấu đó thì đẳng cấp của các cầu thủ Iraq đã lên tiếng và họ giành chiến thắng trước đội Việt Nam với tỷ số 3-2. Trong cái lần tái đấu này, nhưng mà ở vòng loại World Cup, thì rõ ràng là ở bảng đấu này gồm có Iraq, có Việt Nam, Indonesia và Philippines, thì Iraq hoàn toàn được xếp ở một đẳng cấp khác. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà ông Jesus Casas, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Iraq, ông tuyên bố là đứng Nhật Bản hay là giành vé vào vòng loại thứ 3, đó cũng là cái mục tiêu của họ. Nghĩa là họ tự tin vào cái khả năng của mình. Và chúng ta biết là trong đội hình của đội Iraq, thì họ có rất là nhiều những cầu thủ đang chơi ở các câu lạc bộ ở châu Âu như là Hossein Ali ở Heerenveen của Hà Lan. Như chúng ta đều biết, Heerenveen là một câu lạc bộ mà Văn Hậu từng đến đó thi đấu và thậm chí là còn không được đá chính thức một trận nào. Rồi Iraq có những cầu thủ khác cũng ở châu Âu, thí dụ là Ali Hamadi chơi cho Wimbledon, hoặc là một số cầu thủ chơi ở Đức như là Joseph Admin chơi cho Raoul Weiss, cầu thủ Amir Amari chơi cho Hamstad, v.v. Đó là những nhân tố quan trọng của Iraq. Mặc dù là ở chuyến làm khách trước Việt Nam chúng ta thì họ cũng vắng một cầu thủ tiền vệ quan trọng, đó là đội trưởng Amjad Adwan, do không kịp bình phục chấn thương. Hay là trước đó thì Iraq cũng thiếu những cái trụ cột như là những nhân tố Saad Natib hoặc là Zidane Iqbal hay là Hamed v.v. với nhiều lý do. Nhưng mà so với tuyển Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là Iraq cực mạnh. Vậy thì mục tiêu của ông Thuse và các học trò ở trận đấu này là như thế nào? Như quý vị đã biết thì trong bóng đá, hễ mà gặp, dù là gặp đối thủ mạnh cỡ nào đi chăng nữa, thì ai cũng muốn giành chiến thắng cả. Và tôi nghĩ rằng là ông Thuse và các học trò cũng vậy, và người hâm mộ của chúng ta cũng thế thôi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thực tế hơn một chút. Thật sự giành chiến thắng trước Iraq là cực kỳ khó khăn. Và sau khi chúng ta có được 3 điểm trước Philippines rồi, ở trận đấu này thì làm sao mà cầm hòa được Iraq và giành được một điểm cũng là một thành công ngoài mong đợi rồi. Phải nói là ở bảng đấu này cũng xác định luôn chiếc vé thứ hai là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Indonesia và Philippines. Còn chiếc vé thứ nhất tôi cho rằng là gần như đã thuộc về Iraq. Nói như vậy để thấy rằng là sức mạnh của đội Iraq, đẳng cấp của Iraq nó khác biệt so với 3 đội bóng Đông Nam Á của chúng ta ở bảng đấu này. Tuy nhiên ở trên sân nhà cũng như trong bóng đá nó có nhiều điều bất ngờ thì khó nói trước được. Và chính vì vậy thì chúng ta cũng kỳ vọng được những cái sự hứng khởi của các cầu thủ sau cái trận thắng được coi là giải tỏa cho các trò ông Philippe Thuse và bản thân ông. Thì trận đấu này tiếp Iraq chúng ta chưa thăng hoa. Trong bóng đá thì những cái điều bất ngờ khó nói trước. Và tôi thì dù lạc quan nhất thì cũng mong là chúng ta có được một cái trận hòa thôi. Không đều cũng được, một đều cũng được, vân vân. Có được một điểm cũng đã là thành công rồi. Vậy thì cái vấn đề mà người ta đang quan tâm là ông Philippe Thuse sẽ sử dụng đội hình như thế nào trong trận đấu với Iraq. Bởi vì ở trận đấu với đội Philippines thì chúng ta biết là ông Thuse ông sử dụng, mà tôi cho rằng cái đội hình mà cũng không phải là mạnh nhất, trong khung thành là Văn Lâm, các cầu thủ hậu vệ gồm có Việt Anh, Thanh Bình, hay là bên trái có Minh Trọng, bên phải có Tuấn Tài, ở giữa thì chúng ta thấy là Thái Sơn và Tuấn Anh cầm trịch, cũng có sự tham gia của Văn Thanh. Bên cạnh đó thì có ba tiền đạo, đó là Văn Toàn bên phải, Tuấn Hải bên trái và tiền đạo chơi cao nhất đó là Tiến Linh. Tuy nhiên thì trong cái đội hình này thì người ta cho rằng là vẫn thiếu những nhân tố quan trọng. Và chúng ta biết là những nhân tố quan trọng đó là ai? Đó là Hùng Dũng, đó là Hoàng Đức, đó là Quế Ngọc Hải ở hàng hậu vệ. Vậy thì đá với Iraq, ông Thuse sẽ sử dụng đội hình như thế nào? Và dù sử dụng đội hình nào thì chúng ta có lẽ là cũng sẽ định vị được cái đội hình mà ông cho xuất phát trong trận đấu với Iraq. Chắc chắn nó sẽ là một cái đội hình mà mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam. Bởi vì Iraq là một cái đội đẳng cấp, thì đá với Iraq phải tung ra một cái đội hình mà tôi cho rằng là đủ sức và phát huy được hết cái phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam. Như vậy người ta quan tâm là cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Hoàng Đức đá với Hùng Dũng, hay là ông Thuse sẽ sử dụng Thái Sơn như là một nhân tố trụ cột trong tương lai, nghĩa là kiểu gì thì ông cũng sẽ bố trí những cầu thủ khác xoay tua quanh Thái Sơn thôi, chứ còn Thái Sơn vẫn ở cái vị trí đó. Thì tôi quan sát những cái trận cầu giao hữu cho đến trận đấu với Philippines hay là những cái trận đấu ở lứa U23 thì Thái Sơn lúc nào cũng được ông Thuse trọng dụng. Và có lẽ tôi dự đoán là Thái Sơn cũng sẽ có mặt trong cái vị trí đội hình xuất phát. Như vậy có thể là Hoàng Đức sẽ là người xuất phát với Thái Sơn. Còn trong trường hợp Hùng Dũng thì đương nhiên là quan trọng, nhưng mà ông cũng sẽ để đó cho cái phương án thay người. Cái điều đó không có nghĩa là Thái Sơn hơn Hùng Dũng, nhưng ở đây là quan điểm sử dụng con người thôi. Và cái vấn đề là ông Thuse muốn xây dựng một nhân tố thực sự mới dưới thời của ông ở tuyến giữa. Còn đương nhiên ở hàng phòng ngự thì chúng ta sẽ thấy là có sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải sau một cái thời gian mà ông huấn luyện viên Thuse muốn dưỡng sức cho Quế Ngọc Hải thực sự để tung ra vào một cái trận đấu hết sức quan trọng, đó là trận đấu với Iraq. Còn hàng công thì chúng ta biết là phương án Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải cũng sẽ được tái sử dụng trong cái trận đấu với Iraq. Và ở bên trong thì chúng ta biết là ông Philippe Thuce còn có tiền đạo Văn Tùng, và thật ra tiền đạo Văn Tùng là cầu thủ mà tôi rất thích. Thì đó đó là những cái nhân tố mà tôi nghĩ rằng là ông Thuce sẽ sử dụng trong trận đấu với Iraq. Và đây cũng là dự đoán thôi, chứ còn thực ra thì cho đến thời điểm này mà nói thì ông Thuce ông cũng đã giữ rất là kín cái yếu tố chiến thuật. Bởi vì huấn luyện viên nào cũng thế thôi, trước một trận cầu quan trọng cần phải có những cái bất ngờ dành cho đối thủ. Không biết là chơi ông sẽ tiếp tục cho các thủ chơi kiểm soát bóng, hay là chúng ta có kiểm soát bóng nổi trước Iraq hay không. Nhưng thực tế là Iraq họ cũng không phải là một cái đội bóng mà họ đá theo cái trường phái kiểm soát bóng. Iraq lại là một đội bóng chơi với cái kỹ năng chơi bóng cá nhân của các thủ rất cao, rồi khả năng gây áp lực pressing cũng rất tốt. Đặc biệt là chơi phải nói là rất là thanh thoát, tốc độ nhanh. Cái kỹ năng chơi bóng từ không chiến cho đến kỹ thuật gây áp lực cho các cầu thủ xử lý những cái phạm vi hẹp, thì Iraq họ là một cái đội bóng thực sự là toàn diện. Cho nên ông Philippe Thuzé không biết là chơi phản công hay là cố gắng kiểm soát bóng làm sao để tạo ra bất ngờ đối với các cầu thủ Iraq, thì đó cũng là một cái bài toán mà thực sự là khó đoán. Thì cái trận đấu này tôi nghĩ rằng là thôi thì cố gắng lạc quan mà nghĩ, thì tôi hy vọng là chúng ta có thể cầm hòa được Iraq. Nhưng ngay cả cầm hòa cũng là khó, và nếu như có thất bại thì cố gắng làm sao mà hạn chế cái thất bại đậm giống như là Indonesia thì được coi là thành công rồi. Nếu mà thất bại với cách biệt một bàn hoặc là hai bàn trước Iraq cũng là chuyện bình thường. Trong một trận bóng đá thì như tôi cũng đã nói, bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng mà rõ ràng là nếu như trận này chúng ta thất bại thì cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn mất đi cái niềm hy vọng ở vòng loại World Cup này. Thua trước Iraq và thua như thế nào, hoặc là thua với tỷ số thấp thôi, không như cái trận thua của Indonesia trước Iraq, như vậy cũng đã là thành công rồi. Cầm hòa có được một điểm thì quá tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các bạn, và chúng ta cùng chờ đợi xem cái kết quả của trận đấu này như thế nào, và Hùng Sáng cũng sẽ quay lại khi mà vòng loại World Cup còn tiếp diễn. Xin chào tạm biệt các bạn.